Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cốc chức quản gia của mình rồi. Cú đốc thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi móc chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã nghe cái đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 16 câu 1 đến câu 13 ở Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm C rồi. Còn hôm nay ngày thứ 6 của tuần lễ 31 thường niên năm C, giáo hội lại cho chúng ta nghe lại, nhưng giáo hội lại cắt bớt đi, tức là chỉ cho nghe từ câu 1 đến câu 8 mà thôi, trong khi ở Chủ nhật thứ 25 thường niên năm C thì cho tự nghe từ câu 1 đến câu 13. Chúng ta cứ theo cái sự sắp xếp khôn ngoan của giáo hội khi trích để ngắn, để dài, để giúp chúng ta suy niệm, cứ theo cái sự linh hướng của Thánh Thần qua giáo hội cho chúng ta nghe. Như vậy thì mời anh chị em chúng ta cùng đi vào cái dụ ngôn một người phú hộ kia tuyên bố sa thải cái người quản gia của mình, hay là người quản lý của mình. Chúng ta để ý cái ở trong cái dụ ngôn này, nhất là ở cái phần kết. Chúng ta thấy cái phần dẫn nhập và phần kết. Phần dẫn nhập là gì? Cái bối cảnh. Chúng ta suy niệm cái điểm thứ nhất là phần dẫn nhập. Đó là một người phú hộ, tức là thường có nghĩa là người giàu có. Có một người quản gia hay là một người quản lý. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó, công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Thưa chị em, cái gì làm mất chức quản gia? Cái gì làm mất đi công việc quản lý? Hay đúng hơn, cái gì làm mất đi phẩm giá của một người làm việc, một người quản gia, một người quản lý của cải của một ông chủ của mình? Thưa, đó là việc phung phí của cải tài sản của chủ. Thưa anh chị em, mất đi cái chức quản lý, nghĩa là mất đi công ăn việc làm, mất đi cái, có thể nói mất đi cái sự sống của mình, mất đi cái danh dự của mình, mất đi cái niềm vui của mình. Lý do tại sao mất? Bởi vì đã phung phí của cải của chủ. Phung phí của cải của chủ ở đây, chúng ta hãy nhìn ở cái điểm đầu tiên để suy niệm này, đó là trên bình diện đời sống Kitô giáo. Thưa anh chị em, phung phí của cải của chủ tức là phung phí của cải của Chúa, ơn của Chúa, thời gian Chúa ban, ơn lộc Chúa ban, tài năng Chúa ban. Đó là những thứ của cải. Chúng ta dừng lại ở cái thời gian và tài năng là hai thứ của cải chính yếu, quý giá mà Chúa ban cho chúng ta. Để coi thử chúng ta sử dụng hai thứ của cải này mà Chúa ban cho chúng ta quản lý như thế nào. Thưa anh chị em, cứ hãy nhìn cái hậu quả của cái việc, cái đời sống của chúng ta để biết được chúng ta, hậu quả của những hành vi, của cách sống của chúng ta, để biết được chúng ta đã phung phí cái của cải mà Chúa ban, tức là thời gian và tài năng, đến mức độ nào. Mức độ nào? Có nhiều người có tài năng nhưng không đem phục vụ thiện ích hay là công ích cho xã hội, cho giáo hội, cho cộng đồng sống của mình, nhưng dùng tài năng đó để làm điều ác chẳng hạn. Đó là một hình thức phung phí của cải. Có những người có tài năng văn chương, thay vì học hỏi suy niệm lời Chúa, học giáo lý, giảng dạy hay, thì lại dùng cái tài năng đó như là một của cải Chúa ban để viết sách chỉ trích, bêu nhọ, chỉ gây chia rẽ chẳng hạn. Có những người có tài năng âm nhạc nhưng chỉ phục vụ cho những nơi khiêu dâm, hay là chỉ làm việc để mà kiếm tiền một cách bất chính. Cái bài giảng của Đức Giáo Hoàng hôm nay cũng, Ngài cũng nói như vậy. Công việc làm ăn một cách bất chính, hay là đút lót, sống theo tinh thần thế tục. Tất cả điều đó là những từ ngữ mà Đức Thánh Cha Francisco có nói đến trong bài giảng của người hôm nay. Thưa anh chị em, phung phí của cải thời gian mà Chúa ban, Chúa giao cho chúng ta quản lý. Thưa anh chị em, không quản lý tốt thời gian Chúa ban cũng là một trong những hậu quả của mất hạnh phúc, mất danh dự, mất chức, mất quyền của con Thiên Chúa, hay là mất đi nhân phẩm của một con người. Thưa anh chị em, mất đi nhân phẩm của một con người. Bởi vì Chúa dựng lên cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta của cải thời gian và của cải tài năng. Mỗi người có một tài năng khác nhau. Không ai có toàn bộ tài năng cả. Để làm gì? Mục đích Chúa ban, mỗi người có một tài năng khác nhau để chúng ta cần đến nhau, để chúng ta nương tựa nhau, và để chúng ta sống xây dựng một cộng đồng sống, nơi đó người ta thương nhau, người ta cần nhau, người ta nương tựa nhau. Đó. Nhưng thường có những thứ tài năng Chúa ban như là của cải mà lại đi phung phí cho những chuyện khác. Thưa anh chị em, đó. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại coi thử chúng mình đã dùng hai thứ của cải này đến mức độ nào. Đến mức độ nào? Đôi khi chúng mình đang đánh mất nhân phẩm của một kẻ quản gia mà không biết. Cho nên bài tin mừng hôm nay, Chúa gợi nhắc lại cho chúng ta hãy xét mình. Hãy xét mình, thưa anh chị em. Chúa cho mình cha hàng thất nghiệp, hãy nhìn cái biến cố tiêu cực đó như là một dấu hiệu. À, nhưng mà Chúa đang thất nghiệp, rảnh rỗi. Như vậy có lẽ Chúa muốn mình đọc kinh nhiều hơn. Chúa muốn mình dành tới cái thời gian này, không có làm việc này, rảnh rỗi này, đi hành hương, đi tịnh tâm, đi thăm người nghèo, đi thăm bệnh nhân, đi thăm tù nhân, đi giúp những công việc từ thiện. Hãy thưa anh chị em, cho nên khi nào có một cái biến cố xảy ra, một biến cố tiêu cực xảy ra, hãy tìm cách tích cực hóa biến cố đó, hóa giải cái biến cố tiêu cực đó thành một điều thiện hảo, thì đó là người biết quản lý tài sản của chủ một cách có lý, một cách hợp lý và một cách chân thành. Đó. Chứ không phải rồi khi làm công ăn việc làm thất nghiệp, thế là buông xuôi, buồn nản, trầm cảm, không muốn làm gì hết, rồi dây mình vào trong cái gì, rượu, hút thuốc, lý do bởi vì buồn, vì đau khổ, vì mất công ăn việc làm, vì thất vọng. Thưa anh chị em, không, chúng ta phải tích cực hóa những gì là tiêu cực xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Ấy, đó là tư thế, đó là phong cách của một người quản gia tốt. Cho nên hãy coi cái chuyện thất nghiệp, hãy cái chuyện mình đang ở không đó, đó là Chúa ban thời gian, Chúa yêu cầu mình hãy dùng cái thời gian đó mà sinh lợi, hãy quản lý tốt cái thời gian đó. Cho nên khi chúng ta tích cực hóa những gì tiêu cực xảy ra trong cuộc đời chúng ta, đó là chúng ta đang quản lý tốt những gì mà Chúa giao cho chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta không phung phí. Cũng vậy, về vấn đề tài năng cũng vậy. Hãy dùng những tài năng của mình làm điều thiện. Chúng ta thấy có những tài năng người ta dùng để chế vũ khí, để làm những cái chuyện độc hại, làm những cái chuyện bất chính. Có những tài năng ăn cắp trên internet tiền bạc của người khác, lừa lọc người khác chẳng hạn. Có nhiều hình thức lắm. Cho nên chúng ta hôm nay nghe cái phần đầu của cái đoạn, của cái bài dụ ngôn này, chỉ dừng lại ở đó thôi, chúng ta thấy giật mình. Cái người quản lý này đánh mất nhân phẩm của một kẻ quản lý, bởi vì anh ta không biết tích cực hóa những gì tiêu cực xảy ra trong đời mình. Điểm thứ nhất. Thứ hai, anh ta đã phung phí những gì chủ giao, nhất là đó là của cải của chủ. Cũng vậy, chúng ta sẽ đánh mất đi cái nhân phẩm của người con Chúa, nhân phẩm của cái căn tính của người Kitô hữu, của người môn đệ Đức Kitô, khi chúng ta không biết quản lý, khi chúng ta dùng một cách không lương thiện những của cải, thời gian và của cải tài năng mà Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đi ngang qua cái phần sau để coi là đứng trước một cái sự kiện khi mình đánh mất, là đánh mất đi cái phẩm giá làm quản gia của mình, thì cái người quản gia này ứng xử như thế nào, thưa anh chị em? Thứ nhất, về trong tư tưởng suy tư, và thứ hai về hành động. Bây giờ về trong tâm tưởng, về suy tư, về chiến lược, anh ta làm gì? Chúng ta để ý nghe ở câu 3 và câu 4 này. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Chúng ta thấy suy nghĩ tìm chiến lược. Suy nghĩ tìm chiến lược. Bây giờ hành động, đi đến hành động, từ tư tưởng đến hành động này. Bây giờ hành động là gì? Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống viết mau, việc 50 thôi. Rồi người khác cũng vậy, 1,000 giả lúa thì biểu bảo viết lại là 800 thôi. Thưa anh chị em, thay vì khi mình đánh mất cái nhân phẩm hay là cái căn tính của người môn đệ Chúa Kitô, bởi vì mình đã phung phí của cải của Chúa ban, đó là thời gian và năng lực, tài năng chẳng hạn. Thì thay vì có một cuộc hoán cải trở về, một cuộc hoán cải trở về, thì ở đây chúng ta thấy anh quản gia này có những thủ đoạn, có những thủ đoạn, cái thủ đoạn, cái khôn khéo, mà cái khôn khéo này ông chủ khen cái khôn khéo, mà khôn khéo theo kiểu phàm trần trong bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco hôm nay, ngài nói là theo tinh thần thế tục, ứng xử sự khôn khéo theo tinh thần thế tục. Chúng ta biết Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta là hãy khôn ngoan, khôn khéo như con rắn và đơn sơ, lành thánh như con chim bồ câu. Đó. Thì trong bài giảng Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải sống hai chiều kích đó. Phải sống hai chiều kích đó cùng một lúc. Chứ khôn khéo không chưa đủ, khôn khéo như con rắn không chưa đủ, mà phải là đơn sơ, dịu hiền, thành thật như con chim bồ câu nữa. Thành thật như con chim bồ câu nữa. Đức Thánh Cha mời gọi sống hai cái chiều kích đó. Và Đức Thánh Cha gọi đó là một ơn của Chúa Thánh Thần. Sống hai chiều kích đó cùng một lúc thì đó là một ơn mà còn phải xin ở Chúa Thánh Thần. Nếu không, chúng ta dễ nghiêng chiều mạnh theo cái kiểu ứng xử theo kiểu con rắn mà thôi. Cho nên nếu như ứng xử theo kiểu con rắn mà thôi là theo kiểu của bóng tối, theo kiểu của phàm trần, theo những giá trị của phàm trần, chứ không phải là của tin mừng, của con cái sự sáng nữa. Cho nên ở trong bài giảng của Đức Thánh Cha hôm nay, người cũng nói đến cái chuyện là kiếm tiền một cách bất lương. Người có lấy ví dụ, tôi đọc cho các anh chị em nghe. Người lấy cái ví dụ làm chúng ta rất là giật mình. Người nói là cái người nào mà kiếm được tiền một cách bất chính, kẻ mà kiếm tiền cách bất chính, thì cho con cái mình ăn thứ bánh dơ, thứ cơm dơ, thứ đồ ăn dơ. Rồi người nói, người giải thích là những đứa con này có thể được giáo dục trong những cái trường rất là đắt tiền, có thể là được được dạy dỗ trong những cái môi trường rất là có học, nhưng mà những đứa con này nhận từ bố mẹ của chúng như là trong bữa ăn vậy, những đồ dơ, bởi vì bố mẹ của chúng đã mang về nhà bánh dơ, bánh mà mua được từ đồng tiền dơ bẩn của bố mẹ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến cái chuyện mà bất lương của cái người quản gia, kiểu như đút lót này, kiểu như làm cái đồng tiền để cứu vãn cái tình thế mình một cách bất chính. Đó. Và điều đó Đức Giáo Hoàng muốn nói là gì? Nó dẫn đến cái hậu quả là mình cho con cái mình ăn cái bánh dơ mà mình mua được một cách bất chính, từ đồng tiền có được một cách bất chính. Cho nên chúng ta để ý cái hệ lụy của cái hành vi đó, nó dai dẳng từ thế hệ này qua thế hệ kia, thưa anh chị em. Dẫu cho cái đồng tiền đó nó có thể làm cho con cái mình có học cao, như cái ý của Đức Giáo Hoàng nói, ở trong những môi trường được đào tạo tuyệt vời đi chăng nữa, chúng nó ăn cái thứ bánh dơ thì cuộc đời của nó dơ, lương tâm của nó dơ, thì lương tâm của nó sẽ vô cảm trước những hành vi ác độc, những hành vi bất chính, những công việc bất chính, và nó cứ thế mà nó tiếp nối cái tội nguyên tổ của bố mẹ nó chẳng hạn. Cho nên tôi dựa vào cái sự phát triển và giải thích của Đức Thánh Cha trong bài giảng của người hôm nay để chia sẻ với anh chị, với các anh chị. Cho nên cần phải có cái con chim bồ câu, cái tính của con chim bồ câu, để mà kiềm chế cái sự khéo léo theo kiểu con rắn. Để rồi cái sự khéo léo theo kiểu con rắn nó không đi quá đà để mà nó trở nên bất chính. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta rõ ràng phải sống hai chiều kích này cùng một lúc. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn lại cái chuyện đó, xét mình lại. Từ lâu nay chúng mình đã cho con cái chúng mình ăn cái đồng tiền dơ bẩn, hay là đồng tiền từ mồ hôi nước mắt, có được một cách chính đáng? Mà nếu như chúng mình đã lỡ cho con cháu mình ăn cái bánh dơ từ cái đồng tiền dơ bẩn đó, thì thưa anh chị em, chưa trễ lắm ăn năn sám hối, làm việc từ thiện để đền lại những cái dơ bẩn lương tâm, hay là dơ bẩn trong nhân phẩm của chúng ta, khi chúng ta làm kiếm tiền một cách bất chính trong cuộc đời của chúng ta. Hãy bù lại liền ngay từ cõi đời này, nếu không thì bên cõi mai sau chúng ta phải bù. Mà bù thì lúc đó chỉ dựa vào những người sống bù cho chúng ta. Mà nếu như người sống con cháu chúng ta mà nó không để ý nó bù cho chúng ta, nó làm việc thiện chẳng hạn, nó xin lễ chẳng hạn để nó bù cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không có cơ may đi vào trong bàn tiệc thiên quốc, không đi vào trong vương quốc của ánh sáng. Cho nên hãy nhìn lại, thưa anh chị em, hãy nhìn lại và hãy tìm cách sửa ngay từ bây giờ. Sửa bây giờ, đừng sơ cứng, đừng kiêu ngạo, đừng sơ cứng, đừng cứng lòng khi lời Chúa vang dội như tiếng báo động, như cả lời cảnh tỉnh cho chúng ta hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa, theo tinh thần của bài giảng của Đức Thánh Cha hôm nay, giúp cho chúng ta sống được hai chiều kích của khôn ngoan như con rắn và đơn sơ nhân đức như chim bồ câu. Amen.